là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh văn nhân vững vàng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng của Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Trấn Yên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, huyện đã thực hiện cách ly tập trung 240 người liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, đám cưới thôn 3B xã Việt Cường và các trường hợp về từ những vùng dịch có nguy cơ cao, cách ly tại nhà gần 3.000 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà gần 1.500 người. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian qua, huyện đã phát động và quyên góp được gần 2 tấn gạo, hơn 80 triệu đồng, gần 300 thùng mì tôm, trên 500 kg gà, hàng trăm kg rau củ quả và nhiều thực phẩm khác, hàng trăm hộp khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm ủng hộ các điểm chốt, khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay huyện đã tập huấn chú đáo về chuyên môn và đảm bảo tốt các điều kiện vật chất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, vì vậy huyện cần phát huy truy vết, khoanh vùng xét nghiệm nhanh, kết hợp điều trị hiệu quả, tiếp tục nâng cao ý thức người dân, khơi dậy tinh thần phòng chống dịch trong cộng đồng, xây dựng kế hoạch bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Riêng khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, lên các phương án bố trí nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh, các nhu yếu phẩm cần thiết để kích hoạt ngay khi cần thiết. Thường trực tỉnh ủy vừa làm việc với các ban, cơ quan thuộc tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh để lấy ý kiến tham gia vào nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các ban, cơ quan thuộc tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu nhất là những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đề xuất thêm các nội dung cần cập nhật, bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Từng cơ quan đơn vị cần nghiên cứu tham mưu đề xuất những nội dung được giao, đồng thời giao Văn phòng tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổng hợp chung đề xuất các nội dung thực hiện nghị quyết 13 của Đảng cần bổ sung cập nhật vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Thường trực tỉnh ủy và Ban thường vụ tỉnh ủy trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 19 và các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc với các cử tri xã Quang Minh, An Bình, Lang Thíp, Lân Giang, huyện Văn Yên. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế của cơ sở, đồng thời có những đề xuất kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách và các giải pháp hữu hiệu giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, đề xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến và hứa nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đem hết sức lực trí tuệ của mình thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện 13 dự án, hiện có 3 dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra, các dự án còn lại đều bị chậm tiến độ, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của các ngành liên quan. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối với Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính giải quyết các khó khăn tại các điểm mỏ, khu du lịch Hồ Thác Bà, cụm công nghiệp Minh Quân, Bảo Hưng, khu đất cho thuê sân golf, nâng cao chất lượng thẩm định môi trường đối với các dự án phát triển chăn nuôi, công nghiệp, tăng cường kiểm tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý các sai phạm về ô nhiễm môi trường, tăng cường quản lý đất đai khoáng sản trên địa bàn, tập trung xây dựng phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước, khắc phục các hạn chế để đảm bảo tiến độ các dự án. Đối với việc quy hoạch đất đai tại các huyện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nắm bắt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời những vướng mắc vi phạm. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban điều hành dự án đô thị thông minh tỉnh và các sở ngành liên quan về tình hình triển khai các dự án thuộc đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phải phát huy được hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành tòa nhà đô thị thông minh để khai trương, đưa trung tâm tích hợp dữ liệu, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 dành cho các cơ quan đảng nhà nước trên địa bàn tỉnh và hệ thống camera giám sát tỉnh đưa vào hoạt động trước ngày 30 tháng 6/2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Văn Yên đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt và thần tốc nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn với tinh thần chống dịch như chống giặc. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định phương châm chống dịch như chống giặc, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện và các xã thị trấn và các lực lượng chức năng của huyện Văn Yên triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thần tốc công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ nhằm ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19. Những cuộc họp xuyên đêm, những văn bản chỉ đạo được ký ban hành từ lúc mờ sáng, tiếng loa tuyên truyền lưu động đã không còn quá xa lạ đối với người dân trong huyện. Hơn lúc nào hết, Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên đang thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm lập phòng tuyến vững vàng để chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi.
Thực hiện đúng cái phương châm chống dịch là như chống giặc, cho nên phải huy động tối đa các lực lượng tham gia vào cái nhiệm vụ này. Trước hết, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao cái ý thức cảnh giác trong cái công tác phòng chống dịch, và tuyên truyền thì cũng phải thường xuyên, liên tục, không kể là ngày hay là đêm. Vấn đề thứ hai là quyết liệt truy vết các cái đối tượng có liên quan đến F0 đấy, để xác định rõ các cái đối tượng F1, F2 để kịp thời đưa đi cách ly, và cái công tác truy vết thì cũng được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, quyết liệt, triệt để và không kể thời gian ngày hay đêm, trời nắng hay trời mưa, và địa bàn vùng thấp hay vùng cao. Có như thế thì mới có thể khoanh vùng, dập dịch có hiệu quả.
Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, các cán bộ chiến sĩ, công an, ban chỉ huy quân sự, dân quân và cán bộ y tế huyện Văn Yên vẫn căng mình làm nhiệm vụ ở 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh và huyện. Tại đây, ngày cũng như đêm, lực lượng chức năng dừng tất cả các phương tiện vào địa bàn huyện, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay, kê khai y tế. Cùng với đó, công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Lực lượng công an các xã thị trấn phối hợp với các ban ngành liên quan đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, những người từ địa phương khác, nhất là người đi từ vùng có dịch trở về địa phương, để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết.
Thì chúng tôi đặc biệt quan tâm 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ thứ nhất đó là chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp với các ngành làm sao đó để quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ cái người dân cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương, không để những cái trường hợp người ở các vùng dịch hoặc là người nước ngoài nhập cảnh trái phép xâm nhập vào địa phương. Tất cả những trường hợp này đều phải được phát hiện và được khai báo y tế theo đúng cái quy định. Cái nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của chỉ đạo các lực lượng chức năng và đặc biệt là lực lượng công an ở các xã thị trấn phối hợp với các lực lượng chức năng khác khẩn trương thần tốc truy vết tất cả ca bệnh mà liên quan đến cái địa bàn của mình. Những cái ca bệnh mà khi xuất hiện mặc dù trên địa bàn chưa có F0 nhưng mà tất cả những cái F1, F2, F3 thậm chí là F4 cũng đều phải được truy vết khẩn trương và nhanh nhất có thể. Cái nhiệm vụ thứ ba mà chúng tôi tập trung triển khai đó là lực lượng công an huyện sẽ kích hoạt và sẵn sàng để thực hiện tất cả những cái biện pháp phòng chống dịch khi mà xuất hiện cái có ca bệnh đầu tiên trên địa bàn.
Coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch với các tình huống có thể xảy ra từ thấp đến cao. Ở mỗi tình huống đều có phương án chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, quản lý theo dõi chặt các trường hợp F1, F2, F3. Cùng với đó, cử lực lượng cán bộ và dân quân tham gia trực tại 3 điểm chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại cửa ngõ ra vào huyện. Tham gia các chốt tự quản, tổ giám sát cách ly tại gia đình, các tổ tuần tra, tổ tuyên truyền ở cơ sở, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh. Trung tá Nguyễn Thành Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói:
Tôi cũng đã chỉ đạo tổ chức lực lượng phương tiện của cơ quan trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống, rà soát điều chỉnh hệ thống kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, ban chỉ sự huyện và lực lượng dân quân tự vệ tham gia các hoạt động phòng chống dịch để kịp thời ứng phó với tình huống có dịch xâm nhập vào địa bàn. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị phương án, lực lượng, cơ sở vật chất để sẵn sàng khởi động khu cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện để phòng chống tốt việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Ban Chỉ sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện tổ chức tập huấn cho các lực lượng làm việc trong khu cách ly, đồng thời quán triệt triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt các quy định về điều hành tổ chức hoạt động một cách chặt chẽ, đồng bộ.
Cùng với triển khai hiệu quả các biện pháp giám sát, phân luồng, sàng lọc kỹ các yếu tố dịch tễ đối với các bệnh nhân đến khám, hạn chế số người đi thăm tại các khoa phòng bệnh, Trung tâm Y tế Văn Yên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân theo các tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Hệ thống y tế của Văn Yên luôn đặt ở trạng thái phòng chống cao nhất, đảm bảo tất cả các điều kiện về thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau. Mỗi khi cơ sở báo trường hợp F1, các thành viên trong đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Văn Yên lại cấp tốc lên đường, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với từng trường hợp. Bác sĩ Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Yên cho biết thêm:
Trung tâm Y tế cũng đã xác định cái quyết tâm và huy động cái lực lượng và bố trí ở rất nhiều cái địa điểm. Chúng tôi đặc biệt quan tâm không cho các ca bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện và đặc biệt là xâm nhập vào bệnh viện trong cái thời gian này. Còn những việc làm cụ thể như là tiếp tục tổ chức sàng lọc 24/24 ở hai cổng để mà sàng lọc những ca bệnh mà nghi ngờ hoặc là có yếu tố dịch tễ để chúng tôi đưa vào những phòng khám riêng để phân loại và có hướng xử trí thích hợp. Các cán bộ ở tất cả các khoa phòng huy động để tham gia các cái chốt kiểm dịch ở trên cái địa bàn huyện Văn Yên, đồng thời là cử cán bộ để tham gia khu cách ly tập trung sẵn sàng ứng phó với những cái tình hình dịch COVID-19.
Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện thường xuyên liên tục gắn với công tác tuyên truyền bầu cử tại các tổ bầu cử trên địa bàn huyện. Đặc biệt, huyện Văn Yên đã phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên ra mức thưởng 10 triệu đồng một trường hợp nhập cảnh trái phép được tố giác. Các hàng rào chắn vững chắc được thiết lập trên địa bàn huyện với 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành, 24 chốt kiểm soát tự quản và 189 tổ tự quản bao vây vòng ngoài, kiểm soát vòng trong đã phát huy hiệu quả trong việc giám sát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch vào địa bàn. Lũy kế đến ngày 13 tháng 5, toàn huyện có gần 19.700 người khai báo y tế, rà soát truy vết 104 trường hợp F1, 4.816 trường hợp F2, 13.997 trường hợp F3. 27 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch đã bị xử phạt 35 triệu đồng. Hiện nay các trường hợp được cách ly giám sát hướng dẫn theo dõi sức khỏe trên địa bàn huyện đều ổn định, không có trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên, từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, huyện Văn Yên đã tiếp nhận gần 195 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều lương thực thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết đến những trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, mũ chắn giọt bắn, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Chủ trương đúng, kịp thời, quyết liệt trong hành động, cùng sự ý thức tự giác đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, Văn Yên đang có một thế trận vững vàng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn và thành công.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Yên Bái có trên 460.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng là 433.600 ha, bình quân mỗi năm trồng mới trên 15.000 ha, nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh lên 65%. Phát huy lợi thế đất đai rộng, những năm gần đây tỉnh Yên Bái đã chủ động định hướng cho người dân phát triển kinh tế từ rừng với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Trong đó trồng rừng đã mang lại nguồn thu nhập cao, giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, gia tăng tỷ lệ che phủ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xếp thứ tư trong cả nước về công tác trồng rừng và phát triển rừng, bình quân hàng năm Yên Bái trồng mới được trên 15.000 ha rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 65%, cao hơn tỷ lệ che phủ rừng trung bình của cả nước. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện chính sách giao đất giao rừng, triển khai có hiệu quả các dự án trồng rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trồng và phát triển vốn rừng. Mỗi năm toàn tỉnh khai thác 450.000 mét khối gỗ các loại, tốc độ tăng tổng sản phẩm lĩnh vực lâm nghiệp đạt trên 6,5%. Là một trong những huyện có diện tích rừng khá lớn, Yên Bình hiện có 44.343 ha rừng. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển rừng bền vững, Yên Bình đã tập trung duy trì bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có, đồng thời tích cực vận động nhân dân trồng và phát triển rừng theo hướng bền vững, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị thu nhập từ rừng. Vì vậy, đến nay, sản xuất lâm nghiệp của huyện đã tăng nhanh chóng, góp phần quan trọng vào việc tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện Yên Bình. Nhờ thu nhập từ rừng nên cuộc sống của người dân ngày càng đổi thay, tỷ lệ người dân có thu nhập cao từ trồng rừng ngày một nhiều. Nhất là từ khi Yên Bình tham gia triển khai dự án trồng rừng bền vững, có sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Anh Nguyễn Hùng Anh, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết:
từ khi mà bà con được tham gia cái dự án FSC này thì nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, tức là bà con được tập huấn này, tức là cách trồng rừng và sản xuất theo cái chuỗi. Thứ hai là được cán bộ khuyến nông rồi cán bộ FSC tập huấn cho cách trồng rừng, rồi thì không phun thuốc các cái hóa chất, rồi thì đem lại, rồi không dùng các cái hóa chất để trồng ra cây gỗ, và cái hiệu quả đem lại nó từ 10 đến 15% là so với trồng từ trước. Thế và khi bà con tham gia dự án thì được cán bộ là tập huấn cho cách trồng rừng, rồi thì cách sản xuất rừng để bảo vệ các cái cây bản địa. Thế rồi và đem lại cái hiệu quả thì được công ty là bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nhân dân.
Là một trong những huyện có chế độ che phủ về rừng đứng đầu với 70%, hiện tại Trấn Yên có trên 44.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 11.000 ha, rừng trồng trên 32.000 ha. Nhờ làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, nên nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên có nguồn thu nhập ổn định, hàng tỷ đồng mỗi năm. Những năm trở lại đây, nhận thấy cây quế là một trong những cây trồng mang lại kinh tế cho hiệu quả cao, bà con nhân dân trên địa bàn đã tập trung trồng và phát triển. Cùng với đó, huyện cũng đã phối hợp với các tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp triển khai các mô hình trồng rừng theo dự án cấp chứng chỉ FSC trồng rừng gỗ lớn. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
hiện nay thì đối với địa phương thì bước 1 chúng tôi đã triển khai cho dân đăng ký, cơ bản chiếm đến 80% diện tích keo hiện có trên địa bàn. Và hiện nay cũng đang xây dựng và triển khai kế hoạch là tuyên truyền vận động người dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cây trồng khác như là bồ đề, như là quế để chuyển sang trồng cây gỗ lớn. Bởi vì hiện nay thì đối với diện tích trồng quế trên địa bàn xã và các cái địa bàn xã, các huyện lân cận cũng như các tỉnh thì diện tích quế tương đối lớn. Nên là để cho đảm bảo cân bằng giữa cái nguồn cung và nguồn cầu thì định hướng địa phương cũng đã có những cái định hướng và có kế hoạch để triển khai để làm sao có quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn xã nó đảm bảo ổn định và mang tính bền vững.
Thấy rõ lợi ích từ các dự án trồng và phát triển rừng theo hướng bền vững trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cũng như hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn về giống, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ rừng nhằm giúp nhân dân yên tâm khi tham gia vào các dự án trồng rừng. Ông Nguyễn Đình Thịnh, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên cho biết:
thời gian tới thì cũng vận động nhân dân là hưởng ứng cái cây gỗ lớn đem lại cái giá trị kinh tế cao để tích cực tuyên truyền trong nhân dân để làm sao người dân hiểu rõ được cái giá trị của rừng về cái sử dụng cây gỗ lớn. Cũng là chỉ đạo anh em kiểm lâm địa bàn xuống kết hợp họp cùng với dân để tích cực tuyên truyền và giới thiệu những cái mô hình đang đi vào hiệu quả.
để người dân sống được nhờ rừng, không xâm hại và tác động đến rừng tự nhiên. Tỉnh Yên Bái có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, như chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách từ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, chương trình 30A. Tuy nguồn hỗ trợ chưa cao nhưng khuyến khích người dân tích cực trồng rừng và phát triển kinh tế từ rừng. Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nói:
Để phát huy tiềm năng cũng như thế mạnh về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh thì định hướng về phát triển trong giai đoạn tới đối với tỉnh Yên Bái là đưa người nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất cũng như chế biến và tiêu thụ các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ cho các chủ rừng đăng ký xây dựng quản lý rừng bền vững và tiến tới cấp chứng chỉ rừng từ 100 hectare trở lên. Thì cái này thực hiện theo cái quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 38. Trong xây dựng chính sách nên có sự chỉ đạo lồng ghép các chương trình trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn đối với chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.
Phong trào trồng rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Yên Bái đã và đang tạo ra hướng phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong bối cảnh rừng tự nhiên tại nhiều nơi trên cả nước bị xâm hại, thì định hướng để người dân phát triển kinh tế, gia tăng diện tích rừng che phủ, hạn chế xâm hại đến rừng tự nhiên là mô hình cần được nhân rộng. Bởi trồng rừng không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn bảo vệ môi trường, nhất là khi chúng ta đang đứng trước biến đổi của khí hậu. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng, đưa kinh tế lâm nghiệp của tỉnh tăng trưởng hiệu quả và bền vững.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc phát triển vùng rau an toàn, người dân trên địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả năng suất cao, trong đó có cây dưa lê. Đặc biệt, từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020, sản phẩm ngày càng có chỗ đứng hơn trên thị trường. Đây là thành quả của sự nỗ lực trong việc xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo nên lợi thế trong phát triển nông nghiệp, mở hướng phát triển kinh tế làm giàu cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xã Âu Lâu nhiều năm nay được biết đến là một trong những vùng sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái. Để phát huy tối đa lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Âu Lâu đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao hơn. Từ cánh đồng chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, đến nay xã Âu Lâu đã xây dựng được vùng sản xuất rau an toàn, trong đó có trồng dưa lê đang là hướng đi hiệu quả giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Mặc dù dưa lê đã được người dân trên địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trồng rải rác từ lâu, nhưng từ khi được chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động và chọn xây dựng dưa lê là sản phẩm OCOP, thì loại cây này mới thực sự được chú trọng đầu tư cả về quy trình trồng, chăm sóc cho tới tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt năm 2020, khi sản phẩm dưa lê được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, người dân trồng dưa lê rất vui mừng và phấn khởi. Bà Trần Thị Quyên, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hào hứng nói:
Là người dân thì là chúng tôi rất là vui và phấn khởi. Là chúng tôi trồng cái dưa lê này là cũng lâu rồi, khoảng độ chắc phải đến gần chục năm rồi đấy. Nhưng mà tôi thấy là trồng như này thì nó cũng bình thường, đơn giản thôi. Nhưng mà lắm lúc phải có khâu kỹ thuật đi. Thì mình lúc mình trồng mới bé thì nó không sao, nhưng đến lúc nó lớn mà nó quả sắp ăn được rồi ấy, thì mình phải có cái kỹ thuật của nó, mình xem sâu bệnh, rồi là mình xem xét xem là bệnh nó như thế nào, thì mình phải dùng biện pháp mình phòng trừ bệnh cho nó, để cho nó đạt hiệu quả cao.
Gia đình bà Nguyễn Thị Bình là một trong 4 hộ tham gia xây dựng sản phẩm OCOP dưa lê của xã Âu Lâu. Tham gia chương trình OCOP, gia đình bà Bình đã được hỗ trợ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường, như được hỗ trợ giống, phân bón, túi ni lông, được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa kỹ thuật. Chưa kể, việc tham gia chương trình OCOP còn mở ra cơ hội giúp bà Bình phát triển kinh tế theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. Chỉ tính riêng năm 2020, bà Bình đã có nguồn thu khoảng 50 triệu đồng từ dưa lê. Năm 2021 này, gia đình bà Bình tiếp tục trồng dưa lê trên diện tích hơn 1.000 m2. Nếu giá cả ổn định, dưa lê sẽ góp phần giúp gia đình bà Bình nâng cao tổng mức thu nhập, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.
Ưu điểm của cái anh dưa lê này rất là cao, bởi vì là trị giá bán ra thị trường có lúc thời điểm đến 30.000 một cân, đến 25.000 cân. Thường thường chúng tôi cứ lấy cái giá trung bình là 25.000 một cân hoặc 20.000 một cân, thì một sào dưa lê của chúng tôi thì là có thể thu có năm tốt chúng tôi thu được 13, 14 triệu. Mà đấy chỉ trong vòng là 2 tháng là chúng tôi đã được thu rồi. Mà là một năm thì chúng tôi có thể trồng được mấy lứa dưa liền. Thị trường rất là ok với lại cái sản phẩm dưa lê của chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi không có dưa mà bán. Nên là cứ ra đến đâu là hết đến đấy. Có thể người ta đến tận bãi để người ta mua.
Dưa lê là loại cây dễ trồng, có thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn, khả năng chống lại các loại sâu bệnh cao. Thời gian thích hợp nhất để trồng dưa lê là từ cuối tháng 2 và thu hoạch rộ vào cuối tháng 5, tháng 6 dương lịch. Dưa lê có thể đạt trọng lượng trung bình từ 0,3 tới 0,5 kg mỗi quả nên rất dễ tiêu thụ. Bám sát tình hình thực tế, địa phương xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp phát triển sản phẩm ô cốp dưa lê. Giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà Tạ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Hội Nông dân chúng tôi thì thường xuyên là xuống là tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như cùng với cán bộ khuyến nông viên cơ sở để xuống kiểm tra đồng ruộng và tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện các cái biện pháp theo quy định của hợp tác xã rau là dùng các chế phẩm sinh học, không được dùng thuốc bảo vệ thực vật. Và trong thời gian dùng sản phẩm sinh học đó phải có thời gian cách ly đảm bảo để người dân an toàn khi sử dụng sản phẩm của địa phương, nhất là sản phẩm ô cốp là dưa lê cũng như các loại rau trồng khác.
Để thực hiện hiệu quả chương trình ô cốp, từng bước nâng tầm giá trị sản phẩm, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái thường xuyên trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình ô cốp với người dân, đồng thời phối hợp hỗ trợ người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trồng theo hướng hữu cơ, an toàn. Nhờ đó, sản phẩm dưa lê của xã Âu Lâu đã được thị trường trong tỉnh đón nhận. Hiện nay, toàn xã đang duy trì 1,1 hectare diện tích đất trồng dưa lê với 4 hộ tham gia. Năm 2020, sản lượng thu hoạch được toàn xã là 39,6 tấn, đem lại nguồn thu nhập gần 600 triệu đồng cho người dân. Từ đó góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 54,42 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Trên cơ sở là sản xuất chung như thế, thì chúng tôi đã tiếp tục là phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Sản xuất Nông nghiệp thành phố cũng như là cán bộ khuyến nông là trực tiếp sẽ chỉ đạo là hướng dẫn người dân tập trung về mặt về là kỹ thuật là canh tác làm đảo làm sao và phải đúng quy trình sử dụng các cái thuốc là gọi là chủ yếu là thuốc sinh học để đảm bảo làm sao là cây sinh trưởng phát triển là tốt. Cái thứ hai ấy, trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục là xây dựng kế hoạch cũng như là tuyên truyền người dân là tiếp tục là mở rộng diện tích và chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ là những cái diện tích mà phù hợp tại cái khu vực này để chúng tôi là khuyến cáo người dân là tập trung mở rộng và trên cơ sở đó thì xã sẽ tính toán là hỗ trợ một phần những cái chi phí cho người dân để làm bảo sao là bước đầu để tiếp tục là nhân rộng cái mô hình là trồng dưa lê được theo sản phẩm ô cốp được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.
Việc xây dựng sản phẩm ô cốp dưa lê đã góp phần tạo sức bật cho ngành nông nghiệp của xã Âu Lâu trong những năm trở lại đây, từ đó phát huy tính sáng tạo, nội lực của người dân địa phương trong quá trình tham gia xây dựng sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội để xã Âu Lâu tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích, từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần duy trì hiệu quả các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.